Rồi mấy ông cao ngồi xuống chút. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng. Các bạn đã có những giây phút thoải mái với buổi tối hôm thứ mấy có đá banh? Thứ mấy? Thứ năm. Hôm đó ở giáo điểm tin mừng chúng tôi cũng có màn hình rất lớn ở ngoài nhà thờ, rồi bà con giáo dân cũng như là những người hàng xóm chung quanh ngoại đạo, anh chị em đến coi đá banh rất là vui. Và mỗi lần Việt Nam mà dẫn gần đến gôn của Philippines thì hố lên rất là to, rồi mỗi lần nó sút mà chẳng biết chúng hay sao cũng hố lên thật là to. Và nhất là khi mà Việt Nam mà đã được vô trái thứ nhất, ôi nó hét quá sức, rồi trái thứ hai hét càng bạo hơn nữa. Và sau khi mà kết thúc với tỷ số 2-1, tôi đưa bánh tráng ra cho anh em ăn, rồi có mấy bịch sô-cô-la người ta gửi về cũng đưa ra phát bà con, rồi xù mấy bà chẳng biết đi coi đá banh hay đi ăn sô-cô-la. Vui lắm mấy bà già chả biết gì. Cũng thấy người ta vô cũng vô, thấy người ta la cũng la. Thưa anh chị em, một giáo điểm tin mừng, một giáo xứ mà có những buổi tối quây quần với nhau bên cái màn hình lớn mà coi tivi, nó vui lắm thưa anh chị em. Và dĩ nhiên cái niềm vui đó phải mạnh khi nào mà mình thắng, mà nếu mà mình thua thì sao? Vui hay buồn? Buồn. Nhưng mà chúng ta thấy là cuộc sống này thua thắng hơn thiệt nó có gì đâu. Nó vui rồi nó cũng vui, rồi cũng vui, rồi cũng buồn. Ôi chị bạn, vui rồi cũng qua, rồi buồn thì cũng qua. Đập xuống, vui rồi cũng, buồn rồi cũng, no rồi cũng, đói rồi cũng, sướng rồi cũng, khổ rồi cũng, Chúa rồi cũng qua nữa. Chúa có qua không? Không. Chúa hôm nay, ngày mai và hôm qua vẫn mãi mãi là một. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, Chúa vẫn mãi mãi là một. Vậy thì tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là Chúa của chúng ta đã từng làm công việc là đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết bệnh hoạn tật nguyền. Đấy là ba công việc, ba cái sứ mạng mà Chúa Cha trao cho Chúa Con khi xuống thế làm người. Thứ nhất là giảng dạy. Thứ nhất là giảng dạy. Nào mời anh chị em cầm cuốn tập San Giờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi gửi tặng anh chị em. Ai không có thì cầm cây quạt dưa lên. Sứ mạng của Đức Giêsu, thứ nhất là giảng dạy. Thứ hai là rao giảng, loan báo tin mừng Đức Trời. Thứ hai là loan báo. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ta nói tóm lại là chữa lành, và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Nếu mà bạn nào biết tiếng Anh thì bảo là teaching, giảng dạy, rồi proclaiming là loan báo, và healing là chữa lành. Đó là ba cái sứ mạng mà Đức Giêsu suốt cuộc đời của Ngài, đặc biệt trong 3 năm công khai, thì Ngài trong 3 năm đó chỉ làm đúng 3 việc. Thứ nhất là giảng, thứ hai là loan, thứ ba là chữa lành. Teaching, proclaiming and healing. 3 cái công việc đó. Và ngày hôm nay, Đức Giêsu ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Cho nên Chúa vẫn tiếp tục giảng dạy, Chúa vẫn tiếp tục loan báo, và Chúa vẫn tiếp tục chữa lành bằng cách là trao cái sứ mạng đó cho các tông đồ, rồi các tông đồ tiếp tục đặt tay và trao sứ mạng đó cho các giám mục, rồi các linh mục, rồi các tu sĩ, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì chúng ta cũng có nhiệm vụ là phải đi loan báo tin mừng. Riêng các tông đồ, riêng những người mà được Chúa chọn thì lãnh nhiệm vụ là giảng dạy. Nhiệm vụ giảng dạy không phải ai cũng lên mà giảng được, không phải ai cũng đứng mà làm thầy dạy được, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, mình đáp lại lời mời gọi đó, rồi Thiên Chúa trao cho mình cái sứ vụ là giảng dạy, là loan báo và chữa lành. Các linh mục phải nhớ điều đó. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi nhớ cái sứ mạng chính yếu của người linh mục. Thứ nhất là giảng, thứ hai là loan, và thứ ba là chữa. Có nhiều người ngày hôm nay, thậm chí là các đấng các bậc, mà không tin rằng ngày hôm nay Chúa còn chữa lành, cười khẩy một cách khinh bỉ, mà coi rằng chuyện Chúa chữa lành, chuyện những phép lạ là mê tín, là mê hoặc, là hoang tưởng, và họ càng chống đối lại những quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện qua những người lên làm chứng. Cho nên Chúa ngày hôm nay, chả lẽ mình vẫn nói rằng Chúa là đấng hàng sống, chả lẽ người linh mục ấy vẫn giảng dạy, vẫn nói rằng là Chúa hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một, mà miệng mình thì nói như vậy, rồi hành động của mình lại đi ngược với cái điều mình giảng dạy. Đó là mình bảo không có phép lạ gì cả, mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên, mọi chuyện là tự nhiên. Mà ai nói đến phép lạ là bắt đầu khó chịu, là chống đối. Ai mà lên làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa là bảo rằng sắp đặt, là bảo rằng bịa đặt, là bảo rằng mê hoặc, vân vân. Thưa anh chị em, những linh mục ấy, những người mà được Chúa trao cho cái sứ mạng là giảng dạy, loan báo và chữa lành ấy, chính họ khi lãnh sứ mạng đó, họ đã không, một là họ không ý thức được rằng sứ mạng Chúa trao cho mình là như vậy, hai là lòng tin của họ còn quá yếu đến mức độ mà không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện việc đặt tay chữa lành qua những người mà Chúa đã gọi, đã chọn, và họ tự do đáp ứng để lãnh cái sứ mạng đó. Cho nên anh chị em nghe lại cho rõ là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa thấy đám đông thì chạy lòng thương, Chúa thấy đám đông thì Chúa thấy đám đông thì cũng giống như anh chị em hôm nay đến đây. Chúa thấy anh chị em đến ngày từ sáng sớm 6 giờ sáng đã đông người đến lần Chúa mình côi, Chúa lòng thương xót, và cả ngày anh chị em cứ liên tục cầu nguyện. Và giữa cái trưa nắng từ lúc 1 giờ cho đến 4 giờ 3 tiếng đồng hồ, anh chị em xếp hàng để làm cái công việc là xin Chúa thể hiện quyền năng của Chúa qua việc đặt tay chữa lành. Đấy, Chúa vừa thực hiện cái việc chữa lành cho anh chị em khi chị em tin tưởng và khiêm tốn trong trật tự lên để Chúa sờ chạm, Chúa đặt tay và Chúa chữa lành. Chúng tôi chỉ là những người đầy tớ vô dụng của Chúa, chỉ là những người đầy tớ bất tài của Chúa. Chúa dùng để cho người ta thấy rằng là việc chữa lành ấy là do quyền năng của Chúa, việc chữa lành ấy là do sức mạnh của Chúa, và việc chữa lành ấy là do Chúa thấy đám đông vất vưởng không người chăm sóc thì Chúa hôm nay Chúa đang nhìn chúng ta trong hoàn cảnh đông đảo mà lại chật chội thế này, mà lại thiếu thốn mọi phương tiện thế này, mà lại nóng bức thế này, thì Chúa cũng và Chúa chạy lòng thương. Chúa không chỉ là thương bằng môi bằng miệng, Chúa không chỉ chạy lòng thương mà không làm gì được. Chúng ta thấy con mình đau, mình có chạy lòng thương không? Khi tôi đặt tay, rất nhiều bà mẹ ôm con khóc: thưa cha, cháu nó bị ung thư rồi cha ơi, cháu nó bị bại não rồi cha ơi, chồng con bị bại liệt rồi cha ơi, vợ con bị tâm thần rồi cha ơi, thương lắm, khóc thương, nhưng con làm được gì không? Không. Chúng ta cũng chạy lòng thương vậy, nhưng không làm được gì vì ta không có quyền năng. Nhưng Chúa là đấng chạy lòng thương, và khi chạy lòng thương như vậy thì tin mừng nói rằng là Đức Giêsu sai gọi 12 môn đệ lại, nghe rõ, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rõ chưa? Các tông đồ được Chúa gọi lại, Chúa ban cho quyền trên thần ô uế để trừ hết những ma quỷ và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Các tông đồ ấy tiếp tục đặt tay cho những người kế tiếp là các giám mục, rồi giám mục đặt tay cho các linh mục. Chả lẽ cái quyền ấy, chả lẽ cái sức mạnh ấy lại bị ngắt quãng khi Chúa Giêsu về trời rồi sao? Chả lẽ một Thiên Chúa bây giờ hết phép rồi sao? Nếu mà không tin có phép lạ, nếu mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì cũng giống như là mình không tin có Chúa vậy. Vì nếu mình tin có Chúa mà Chúa ấy là Chúa hằng hữu, Chúa ấy là Chúa hằng sống, Chúa là đấng đầy quyền năng, mà tại sao mình dám nói rằng là bây giờ không còn phép lạ? Tại sao mình dám bảo rằng những người được chữa lành đây là mê hoặc, là chuyện tạo hoẹt? Tại sao như vậy? Thưa anh chị em, vậy có phải chính mình mâu thuẫn và chính mình đang là người rối đạo và lạc đạo đó chăng? Chính mình đang là người không tin vào lời Chúa mà mình rao giảng đó chăng? Thử suy nghĩ lại thử coi, lời Chúa như thế thì hiểu như thế nào? Lời Chúa như vậy, rõ ràng như vậy thì chả nhẽ bảo là đấy là hiểu theo nghĩa bóng à? Chuyện ngày xưa có thôi, còn bây giờ làm gì có? Đấy, có những người mà dám mở miệng ra mà bẻ quặt lời của Chúa là đó là chuyện của ngày xưa thôi, bây giờ làm gì có? Thiên Chúa nhẫn nại, Thiên Chúa thương xót, chứ nếu không chắc là Chúa bẻ cổ hết những người cứng đầu cứng cổ như vậy rồi. Những người mà dám phủ nhận quyền năng của Chúa, hàng ngày mình được ăn, được nói, được sống, được đi đứng, có phải là phép lạ không? Nếu mà không cứ đến thăm những người mù đi, thấy mình mắt sáng, có phải là phép lạ không? Nếu mà không cứ nhìn những anh chị em ngồi xe lăn, thấy mình còn đi đứng được, không bị bại liệt, có phải là phép lạ không? cứ nhìn xem biết bao nhiêu người không nghe được mà mình còn nghe được lời Chúa, có phải là phép lạ không? Và cứ nhìn xem biết bao nhiêu người giờ này họ đang đi chơi, họ đang ăn chơi, họ không biết gì đến Chúa, mà mình tụ họp nơi đây cả ngàn người, từ trưa, từ chiều, từ tối, vất vả nắng nôi chen chúc chật trội mà vẫn vui tươi, mà vẫn bình an, mà vẫn ra về phấn khởi, có phải là phép lạ không? Nhớ cao lên, có phải là phép lạ không? Đó, rõ ràng như thế mà còn nói gì nữa bây giờ? Đây, nghe rõ, chả lẽ Chúa lại nói dối khi mà Chúa sai các ông đi và chỉ thị rằng hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã cao lên, nước trời đã, nước trời đã, anh em hãy chữa lành người đau yếu. Rõ chưa? Chúa có bảo Chúa chữa không? Không. Mà Chúa trao cái quyền đó cho các tông đồ và những người kế vị. Anh em hãy chữa lành người đau yếu. Mà ghê gớm hơn, cái này còn mạnh hơn, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Thấy chưa? Đó, Chúa ban cho các tông đồ và những người kế vị ngày hôm nay được quyền đó. Mà tại sao mình không tin? Mà tại sao mình không nhận? Mình không làm được là vì mình không tin. Mình không có là vì mình không xin. Phải xin, mà xin không được vì không tin. Xin thì phải tin, tin thì sẽ được. Mà khi mình được cái đó, chẳng lấy gì làm hãnh diện, chẳng lấy gì làm ta đây được quyền trừ quỷ đây, ta đây được quyền chữa lành đây, đứa nào đến ta đặt tay chữa lành đây. Không, chả có ai mà kiêu ngạo, ai mà cứ kể công kể lênh, ai mà khoe rằng mình có quyền chữa lành người nọ, chữa lành người kia, là chúng ta đã phạm chính vào một cái tội, bảy mối tội đầu, đó là tội kiêu ngạo. Vì Chúa nói rất rõ rằng đoạn kết, anh em đã được cho không, giơ cao lên, anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không. Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không. Tình cho không biếu không. Mình đã nhận được tình yêu của Chúa một cách nhưng không thì mình cũng phải cho không biếu không. Nhớ không? Tình cho không biếu không. Ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, trở nên mùa bán tình yêu. Cho nên mình không có mua bán tình yêu, lòng thương xót cũng là cho không biếu không. Mà đến đây lãnh nhận lòng thương xót thì cũng phải cho không biếu không. Nào, xin mời con bế đứa bé lên đây. Con đưa đứa bé lên đây, có hai đứa bé phải không? Rồi, ba đứa bé, mỗi đứa lên làm chứng hết lên hết đây. Con nữa phải không? Mỗi làm chứng rồi, bốn đứa hết. Cho mấy lóng nháo lên hết đây. Cho đứng ở đây, mau, đứng trên này. Rồi, con được ơn gì? Nói nhanh.
Dạ, thưa cha, con ngoài đạo mà.
Đây là một người ngoài đạo. Chỉ cầm cho cha tất cả những con lịch ở đây. Tặng hôm nay chỉ tặng lịch thôi.
Con ở Cán Lộc Hà Tĩnh, như vô đây thì tạ ơn nhà Chúa là con được ơn Chúa nhiều, mà như con nói tạm tắt là
thôi ơn được ơn gì?
Được ơn là u nắng buông trứng, là bệnh viện nói là về để ăn bổ bôi bổ để đi mổ, nhưng mà một người trong đào là cho con cái số điện thoại của cha. Rồi con là điền vào rồi nhắn tin cho cha, mà cha nhắn tin lại. Rồi con hôm sau con đi để xuống mổ thì lại bệnh viện nói là không có nữa.
Nên là bị u nang buồng trứng, rồi chị nhắn tin, rồi được trả lời là cầu nguyện. Rồi hôm sau thì chị ấy đã đi khám bệnh viện và nó không thấy cái u nang buồng trứng đâu nữa. Đây là một ơn lạ của một người ngoại đạo. Chị tên là gì?
con là Trần Thị Chuẩn ở Trà Mỹ Lộc là huyện Cán Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Con được ơn Chúa là nhiều ơn mà những như con là ở là Mỹ Trà Mỹ Lộc huyện Cán Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Rồi cho một trăm phát tay cho người xem.
Con ơn thứ hai là bị đại tràng là bị có khén có mỏi rồi là bệnh viện nói là hai là
bị bệnh gì?
Bệnh đại tràng.
Đại tràng bị khỏi chưa?
Là bệnh viện chưa khỏi rồi.
Rồi cho mời trong các thầy. Còn bệnh gì nữa?
Một bệnh nữa? Là dạ dày nữa.
Khỏi chưa?
Khỏi rồi.
Rồi cho mời trong các thầy. Bệnh gì nữa?
Là một bệnh viêm đá choáng với lại thiếu màu nào nữa cũng khỏi rồi.
Rồi.
Với lại một bệnh là sỏi thận với lại thận ứ nước là cũng khỏi rồi.
Rồi.
Là con có lời câu chính cộng đoàn là cả.
Rồi, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo Hà Tĩnh mà đã được ơn của Chúa. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu phát hành lịch lòng thương xót Chúa 2019 Phật giáo điểm tin mừng. Cho nên những người lên làm chứng chúng tôi xin được gửi tặng. Đây là cái lịch và bó giỏ cho nó gọn cho anh chị em cầm về nha. Đây gửi tặng cho chị có lịch lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, một người ngoại đạo đã được ơn Chúa chữa lành mà anh chị em nghe chị ấy kể bằng đó thứ bệnh. Rồi. Thì ơn là cái gì?
Cái đứa cháu này là bị lở là lâu năm nay chưa mãi không lành. Rồi là
khỏi chưa?
Con cầu nguyện cũng lành rồi. Thế
rồi, được rồi. Rồi, đây là đứa cháu bị bệnh phổi, bệnh gì nữa?
Bệnh phổi nó cũng lành rồi.
Bệnh phổi cũng lành rồi. Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy là lòng tin và sự đơn sơ hồn nhiên của người ngoại đạo là như vậy thưa anh chị em. Rồi bé lên hai đứa bé. Rồi
thưa cha, con là Maria Hoàng Thị Thị Trâm, con năm nay 37 tuổi, con thuộc giáo xứ Hà Văn, giáo phận Văn Thiết.
Rồi con được ơn gì? Nói to.
Dạ thưa cha, là con là hồi kỳ năm 2012 á, là con ngã bệnh, con bị là vỡ khối u ở bàng quang với lại là bị bướu quả thận. Nhưng mà lúc đó là em của con á là nhắn tin cho cha, rồi cha trả lời lại. Và lúc đó là bác sĩ kiểm tra là con lại không, con lại hết bệnh. Rồi thưa cha cũng qua.
Rồi đó là cái ơn thứ nhất. Kế tiếp ơn thứ hai là ơn gì?
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là khi con là bị xuất huyết thận là lúc đó con mang bé này là được 9.
Mang thai.
Dạ con được, con mang thai.
Mang thai đứa nào?
Hai đứa bé đây là được 9 tuần. Mà khi bác sĩ nói với con đó là khi bé nó còn nhỏ quá là sợ ảnh hưởng tới thai nhi, trong khi đó là con người ta xin khuyết là người ta là người ta chụp mê thuốc mê cho con, sợ em bé nó tử trong bụng. Con mới nói thôi cứ phó thác với Chúa đi, rồi con vẫn giữ. Khi dạ, khi người ta xin khiết cho con, khi con tỉnh lại thì người ta siêu âm em bé vẫn còn. Và lúc đó là bác sĩ nói với con đó là bây giờ em bé nó nhỏ quá, sợ uống thuốc kháng sinh nhiều không ảnh hưởng, không giữ được em bé. Với lại là cái thận con xuất huyết sẽ không giữ được em bé mà cũng không giữ được tính mạng của mẹ. Và lúc đó con chỉ cứ biết là tín thác vào Chúa và cầu nguyện. Và thưa cha, là khi xong là con về nhà là con càng ngày con mang thai, nhưng mà hình như Chúa ban cho con sự tin thác, con không lo âu, không sợ sệt gì hết. Trong khi gia đình con là sợ con phải chết, nhưng mà con vẫn mạnh khỏe. Và khi con sinh được hai bé này vẫn được mạnh khỏe và con càng ngày càng khỏe ra.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp sinh đôi, bên đã được mấy tháng tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay bé được 4 tuổi ạ.
Vâng, đây là một cặp sinh đôi. Lúc mà chị em mang thai chị đau mà yếu, bây giờ thì vẫn tín thác vào Chúa, không bỏ cái thai, mà thai này là thai đôi. Bây giờ trước mặt chúng ta là hai bé. Bé thứ nhất con tên gì? Con tên gì?
Con tên Xuân
Lan. Một đứa tên gì?
Dạ một đứa tên Xuân Mai và một đứa tên Xuân Lan.
Một đứa Xuân Mai, một đứa Xuân Lan. cặp song sinh, mà nếu không có lòng tín thác thì bây giờ cũng là giỗ năm thứ tư của nó rồi. Nhưng mà người mẹ vẫn cương quyết để lại. Và bây giờ chúng ta thấy trước mặt chúng ta cặp song sinh Xuân Mai và Xuân Lan 4 tuổi, phải không? Đang đứng trước mặt chúng ta. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Và hôm nay có một món quà mới nữa, đó là cái đề can lòng thương xót, để anh chị em có thể dán vào xe Honda, dán vào xe hơi, hoặc là dán ở cửa nhà anh chị em, cửa phòng anh chị em. Tôi thấy rằng là nhiều khi chúng ta, nhất là các em, gắn phòng các em toàn những cái ma quái quỷ gì á, mà bây giờ thì anh chị em cho gắn vào cửa phòng của con cái mình, hay là trên bảng học, hay là trên bàn, trên cửa, cái đề can lòng Chúa thương xót, để Chúa coi sóc cửa nhà, Chúa nhìn giữ anh chị em đi đường được bình an. Tôi ngồi trên xe, đôi khi thấy cũng tủi, vì xe nào người ta cũng để cái ông bụt, để cái bắt nhang ở chỗ cái tài xế lái xe. Rồi mình cứ phải vừa đọc kinh kính mừng mà cứ phải ngắm nhìn ông bụt. Phải không? Có không? Nhiều lắm. Rồi thêm cái bắt quái chật đồ gì nó gắn đó. Vì bây giờ những người công giáo mình cương quyết, nhất là các anh tài xế, chúng ta cương quyết gắn đề can lòng thương xót Chúa. Và người nào có xe Honda hay bánh tay ga hay là đạp số gì cũng vậy, mình cũng phải gắn được. Mưa nắng không sao hết nha. Đây, cho tặng cho Xuân Lan và Xuân Mai. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi kế tiếp con.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Mai ở giáo xứ Yên Mỹ, Vĩnh Phúc ạ. Và con cũng lấy chồng được 6 năm thì con...
Con lấy chồng mấy năm?
6 năm á.
Mấy?
6 á. Thì con không có con, thế con vào đây con đã xin cha đặt tay vào cầu nguyện, nó có cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng về con được sinh một cháu bé này. Thế đến năm...
Đây là một người hiếm muộn 6 năm, mãi ở ngoài Yên Bái. Ở đâu? Ở đâu? Bắc Ninh. Ở ngoài Bắc Ninh. Và 6 năm hiếm muộn vào đây đặt tay và đã có được đứa con. Chị bế đứa bé đến để làm chứng cho Chúa. Một tràng hoa tay để chúc mừng chị.
Và sau anh năm ngoái hai người cũng có cái chuyện mà không hiểu lầm ấy, thế là anh ấy đưa con đi và không cho con được gặp con. Thế đến bây giờ thì con lại vào con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì Chúa đã nhận lời và lại ban cho con để về với con. Thì hôm nay con đến thì con cũng làm
rồi. Vợ chồng sau đó thì vợ chồng xích mích với nhau và mỗi người đi một đường, và chị không gặp được đứa con. Chị lại vào đây khấn nguyện tiếp và Chúa đã ban cho vợ chồng chị ấy gương vỡ lại lành, và chị lại gặp lại đứa con của chị. Hôm nay chị bế đứa bé đến đây để tạ ơn Chúa. Đây, xin gửi tặng cho con cuốn lịch lòng thương xót Chúa 2019 nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Con
dạ. Dạ con là Đỗ Thị Thoa, em nay Đỗ Thị Thoa ở Dốc Lết, Khánh Hòa. Gia đình của con nay lúc con có chồng lập gia đình là 12 năm. Gia đình con là Phật giáo.
Con là người đạo gì?
Dạ Phật, dạ đạo Phật. Gia đình con là Phật tử do chánh công ở chùa Long An ở Sài Gòn này. Nhưng mà gia đình của con là trước đây quá khổ, vợ chồng cứ lục đục đánh lộn biết nhau biết à. Rồi con đi lễ con cũng bê thê, con đi tới chỉ chờ có thôi. Từ ngày con gục ngã buồn, con không biết vào đâu hết. Con bước vào giáo điểm tin mừng, bây giờ gia đình của con rất là hạnh phúc.
Bây giờ con vẫn là người đạo Phật.
Dạ con theo chồng con làm phép phân phối bên công giáo chà.
Hả?
Con làm phép hôn phối bên công giáo rồi cha.
Mà con đã có đạo chưa?
Dạ con có đạo rồi cha.
Đây là một người theo đạo Phật và chính tông, là có ở chùa ngoài Long An. Và gia đình rất là khổ, gặp nhiều khó khăn thử thách. Và hai người đã đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện. Và bây giờ thì chị ấy... Nhà con mấy người?
Dạ 4 người.
Ai?
4 người.
Kể coi những ai?
Ba.
Ba với là mẹ với là Tài.
Với ai nữa?
Ê hả? 4 người hả?
Với con.
Ba này, mẹ này, Tài là ai?
Anh hai.
Là anh hai.
Với ai nữa?
Với con.
Với con.
Con là tên gì?
Đăng.
Hồ Bê.
Rồi, xong rồi chào pháo tay thưa anh chị em. và chị đã lấy chồng cùng đã theo đạo, và bây giờ thì gia đình rất là hạnh phúc. Cha gửi tặng cho con cái lịch lòng thương xót Chúa nha. Ơn thứ hai.
Dạ, hồi trước đây là 11 năm con bị rối loạn tiền đình với lại con đau bao tử. Hồi còn con gái 13, 14 năm rồi mà con vô đây là con bị rong kinh nữa. Con vô đây từ ngày đến với giáo điểm tin mừng con đã bớt hẳn rồi. Xin Chúa cầu nguyện dùm cho phía chồng của con là chị chồng với em chồng bả đạo. Xin Chúa ban phúc lành dùm. Với lại con dẫn mấy người từ dốc lớp Khánh Hòa vô đây, là mấy người đó là không có đạo, nhưng mà xin cha ở giáo xứ Hòn Khói là cha vô đạo. Xin Chúa về cha cộng đoàn cầu nguyện dùm cho họ được ơn phép rửa tội.
Chị ấy là người đạo theo, từ gốc là đạo Phật, mà bây giờ lại chồng cầu cho ai là người đạo bỏ đạo?
Dạ, em chồng và chị chồng.
Em chồng và chị chồng là người có đạo mà lại bỏ đạo. Còn chị là người không đạo, bây giờ chị lại là người có đạo. Còn người có đạo thì bỏ đạo, người không đạo thì theo đạo. Mọi người thấy có nghịch lý không? Cho nên Chúa cho mỗi người có được cái tự do. Vì vậy mà Chúa mới bảo rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai những thợ gặt lành nghề đến, vì có nhiều người muốn theo đạo mà không ai giảng cho họ. Có nhiều người đã bỏ đạo mà không ai đến kéo họ về với đạo. Có nhiều người không biết đạo mà không ai nói cho họ về đạo. Vì thế mà cả cuộc đời Chúa suốt 3 năm không nhà không cửa, lang thang đây đó, chỉ làm công việc thứ nhất là giảng, lại quên rồi, ngủ hết rồi, quên rồi. Thứ nhất là, thứ hai là, và thứ ba là, tỏ lên anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, giám mục, tu sĩ chúng tôi ngày hôm nay cũng phải theo gương Chúa mà làm ba cái sứ mạng. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là. Cho tặng thêm cho con một cái máy 300 bài giảng nha, để con đi về và con làm công việc là loan báo tin mừng cho những người có đạo mà họ đã bỏ đạo. Còn con là người không đạo mà bây giờ con theo đạo. Và đây là cái đề can lòng Chúa thương xót để dán vào xe của con đi về. Chúa chúc lành cho con. Đi 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 đi. Cái gì con? Đây con. Đây hai đứa lên đây, hai đứa lên đây. Ôi trời, hai thằng nó đấy, Chúa thôi. Đây đây đây, đây đứng hết giữa, đứng giữa, đứng giữa rồi. Rồi, quay xuống. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Phạm Thiên Phúc.
Phúc bao nhiêu tuổi?
Con 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 5.
Rồi, bây giờ con có gì nói nghe?
Con có hai cọc tiền con tặng cha để cha quyên góp cho người nghèo.
Tiền này con ở đâu có?
Ba con cho.
Vâng, đây là hai cọc tiền là tiền 5.000 mới toanh mà bé để dành do ba cho, để gửi tặng cho những người nghèo trong dịp Noel. Và chúng tôi đang có chương trình là quà Noel cho các cha già hưu, cho những người trong các bệnh viện, cho bà con nghèo ở địa phương này, huyện Nhà Bè, xã Hiệp Phước, và cho những giáo xứ vùng sâu vùng xa, nhất là những người dân tộc đã có nhiều cha ở ngoài Yên Bái, ngoài Thanh Hóa đã đến và xin quà Giáng sinh cho những anh chị em người dân tộc và cho những người nghèo ở địa phương đó. Và chúng tôi đã bắt đầu chuyển những món quà Giáng sinh từ giáo điểm tin mừng cho các em bà con ở đó qua tay các cha. Còn con tên gì?
Dạ, con tên là Phạm Thiên Lộc.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 10 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 4.
Rồi, con có gì đây?
Con có con heo để làm từ thiện.
Rồi, dơ cao lên. Rồi, cho một chàng hóa tay, một thằng anh phải không? Rồi, con để dưới chân Chúa đi con. Để dưới chân Chúa, con heo làm từ thiện, để dưới chân. Rồi, rồi mai mốt là hai anh em. Đến nào, con có đi tu không?
Dạ, con nghĩ là không.
Rồi, còn con có đi tu không?
Con cũng ngại.
Cũng vậy là cũng đi hay cũng không?
Dạ, không.
Rồi, con...
Con chào ơn Chúa và chào ơn cha. Con có nhiều từ khi
con là gì? Con là gì của hai đứa này?
Dạ con là mẹ của Phúc Phi Lộc. Con có từ khi lấy con là Maria Nguyễn Thị Tám. Con là năm nay 40 tuổi ở sân giới thượng Hóc Môn. Từ con là ngoại đạo nhưng mà bước khi con lấy chồng bên đạo thì con biết đến Chúa, Chúa ban con rất là nhiều ơn, con bất ngờ. Thì con bữa nay con ra đây á, là con chưa bao giờ biết giáo điểm tin mừng. Vô tình con gặp một người bạn của con chỉ ra đây. 11 năm rồi con mới biết ở đây. Bữa nay con thấy vậy, con ra đây được 3 lần. Nhưng mà con cũng rất là được ơn, rất bất ngờ luôn. Nhưng mà bữa nay điều thứ nhất con là khi con mới quen ba nó có đạo đó, thì con ba nó kêu theo đạo, và con lúc đó con cũng không biết đạo là gì, con cũng không theo. Con nói nếu con đang thương ảnh thì ảnh nói chứ bây giờ con nói là cho em có bầu đi rồi em mới theo, có đứa con trai đi mới theo.
Ồ, ba này đặt điều kiện là anh có ngon anh cho em có bầu rồi em mới theo đạo.
Chú cho em có con trai đi rồi chú ban cho con đứa con trai đi em mới theo đạo, còn không thì thôi. Chứ xong rồi chú cho, tự nhiên chú cho con đứa con trai bất ngờ quá. Xong rồi theo đạo rửa tội bị có bầu trước luôn. Vì theo đạo rửa tội luôn, ban sức đồng luôn. Sau đó cái con rất là hạnh phúc khi mà ba nó đều chăm lo chu đáo hết. Đến khi mà con rửa tội xong con lại mang bầu thêm thằng Lộc. Đó, chú cho con thêm một đứa con trai nữa. Con cũng rất là rất, con là rất thích con trai, con rất là mừng. Rồi xong đó đi giải khẩu của thằng Phúc là 2 tuổi 3 lần trong 1 năm. Mà tay chân nó dính gì nè, không ngờ không biết làm sao mà đẻ nó ra mà tay chân nó đều dính hết. Cái 1 năm đó mà có 2 tuổi thôi mà con rất là đau lòng. Đi giải khẩu 3 lần như vậy. Mà thằng nhỏ là nó rất là bình tĩnh, không có gì bị cầu xin Chúa, không biết đạo là gì hết, chỉ là con xin phép vào Chúa thôi và xin Chúa chữa lành cho con của con, cặp chân với cặp tay. Mà đến khi bác sĩ còn bó tay con đó là thằng nhóc này có 2 tuổi thôi, nhưng mà tại sao mà nó rất là kiên cường đến thế, mà da mặt nó giải khẩu trong một lúc 1 năm mà 3 lần như vậy, ca mổ của nó rất là cực kỳ dài mà tại sao da mặt nó vẫn hồng hào rất là đẹp. Cho ai cũng khen, bác sĩ đều khen ngợi. Mỗi lần ra ca mổ là bác sĩ đều khen Phạm Thiên Phúc là thằng đầu tiên con của em là kế tiếp là ba mẹ. Cái ơn của thứ hai là ba mẹ con xuống thăm bà nội về tới ngã tư Hóc Môn, bị chiếc xe container cao vậy nè, ba mẹ con thì đi chiếc xe gì thấp quá thì container không thấy đường, sắp sửa ba ủi vào ba mẹ con, nhưng mà thằng con Phúc con trai đầu người trước la lên trời má ơi mẹ ơi chắc chết rồi. Thì vô tình không biết sao con nó nói là xin Chúa ơi cho con vượt qua đi. Tự nhiên cái con chỗ hai đứa này 101 kg và con nặng
bao nhiêu, hai đứa bao nhiêu?
101 kg
và một đứa hai đứa là 101, con bao nhiêu ký?
Con 56.
Con
54.
Con mới nói là chú ơi chắc con chết quá đi thôi, chiếc container cao mà dài quá và nó không thấy đường con vậy, nó ủi vô con rồi cứ tự nhiên con xin chú một cái, chú lạng cho con lạng lách ra một cái vì hai đứa này nó rất là nặng. Giờ con không nghĩ là con lạng được nữa, con không có biết con lạng được hay không nữa, mà tự nhiên con lách ra một cái là con chạy u luôn, là cái không con rất là mừng lúc đó. Ơn thứ ba thì lúc đó vợ chồng con cũng đang khó khăn khi lấy nhau, vì con không có nhà ở, vì lúc nào cũng muốn nhà thuê 5 triệu một tháng. Thì con cứ xin Đức Mẹ về nói là thôi
Đức Mẹ ơi,
bây giờ nè, cho con mua được cái nhà ở, Đức Mẹ ban cho con cái nhà không cần to lớn gì, nhưng mà con nói là không cần phải nhà lầu xe hơi, cho con cái nhà cấp 4.
Chỉ cần, con không cần nhà lầu xe hơi, chỉ cần nhà dát vàng thôi. Thưa anh chị em, đây là người mà Tân Tòng, chúng ta thấy một chị Tân Tòng, đây là một chị thứ hai Tân Tòng mà họ quay về với Chúa vào quan điểm tin mãnh liệt như vậy. Xin Chúa, rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Cái điều tôi hỏi là chị đến giáo điểm tin mừng này ở Hóc Môn mà suốt 11 năm mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mà chị đã đến giao điểm tin mừng đã nhận được biết lòng thương xót Chúa như thế nào, đó mới là cái điều quan trọng.
Khi mấy lần đầu tiên con ra đây, con đứng trước mặt Chúa, con cảm thấy là xúc động và cảm khóc. Lần đầu tiên con cảm nhận được Chúa đã ban cho mình nhiều thứ mà mình vô tình với Chúa quá. Bởi thành thử ra bây giờ cái tối ngày con có đọc kinh lòng măng côi và lòng thương xót mỗi ngày 2 lần, vì chồng con đang bệnh 6 chứng bệnh trong người hiện tại và rất là bệnh nặng. Con ra đây được 2 lần khi con cầu xin Chúa cho chữa lành cho chồng con về 5 chứng bệnh, tiểu đường, men gan cao, đang cao mà chồng con lúc nào cũng lo lắng. là con tóm tắt cho cha. Vì xong rồi con ra đây cầu nguyện cái là chồng con cái tháng sau này đi khám bệnh, cái gì cũng hạ hết, năm chứng bệnh cái gì cũng hạ hết.
Rồi, cha gửi tặng cho con cái lịch lòng thương xót Chúa năm 2019, và đây là đề can lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi, bé lên đây con, bé đứng trên. Rồi, con.
Con là Anna Nguyễn Thị Kim Dầu, thuộc ở giáo xứ Ngọc Hà, giáo phận Bà Rịa. Con 12 năm con bỏ Chúa cha.
Bao nhiêu năm?
12 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
36 mà 12 năm bỏ Chúa là 24 tuổi đã bỏ Chúa rồi.
Tại vì con lấy chồng.
Đừng có tại vì bỏ Chúa là bỏ, đừng có lý do.
Con lấy chồng mà con bỏ. Đừng có,
không có nói lý do gì hết, mình bỏ Chúa là bỏ Chúa, không có biện hộ cho mình tại sao. Bây giờ cái điều quan trọng nhất là sau 12 năm con bỏ Chúa, nhờ đâu mà con được quay về với Chúa, đó mới là điều quan trọng. Cái quá khứ đừng bao giờ cứ lôi cái quá khứ đó ra, rồi trách người này, rồi móc người kia, rồi than thân trách phận về cái chuyện xưa. Cái gì qua là qua, cái gì xong là xong, cái gì hết là hết. Rồi bây giờ nhờ đâu con được ơn quay về với Chúa.
Lần này lần thứ ba, cách đây một tháng con tới đây là cái chân con đi không có được. Con nó nói thật là con không bước luôn. Nhưng con xin Chúa cho con hết đau chân. Con nuôi hai đứa con của con, sau một tháng chân con không còn đau.
Nhờ đâu mà con quay về với Chúa. Đây là cái ơn phần xác, là chân của con đau không có đi được, đến đây cầu nguyện và bây giờ con đã đi lại được. Nhưng mà còn ơn phần hồn, nhờ đâu quay về với Chúa.
Mẹ con cứ nói con là ráng đi để về với Chúa đi, chỉ có Chúa mới cứu con được. Mẹ con không biết ai nữa cho mẹ con cái máy. Từ bắt con cố gắng đi. Thế là con đọc thì con đến đây được lần thứ hai, lần thứ ba. Giờ con mới đến đây để con xin làm chứng. Tại vì cái tháng trước con tới đây toàn những người ngoại đạo làm chứng không. Mà con là người có đạo, mà con lại không đứng lên làm chứng cho Chúa. Nên là con cố gắng đến đây lần nữa để con xin cha cho con làm chứng. Con được rất nhiều ơn.
Rồi ơn.
Con hai ba bệnh mà bây giờ con không uống thuốc, còn rối loạn tiền đình mà con bị thần kinh tỏa, là thậm chí là con đi không được 12 năm. Thậm chí con chích trực tiếp vô cái chân của con. Nhưng đến hôm nay con không còn uống những thuốc nào hết.
Rồi cái biến cố nào xảy ra mà để con quyết định con quay về sau 12 năm con bỏ Chúa?
Cái biến cố đó là chỉ là con đau là con không đi được. Rồi cuộc sống nó cứ khó khăn quá, rồi nó làm cho con bỏ, con không đi lễ. Nhưng hôm vừa rồi con đến con xưng tội với cha. Ở cái chỗ xưng tội đó thì cha có khuyên con đó.
Rồi mà và hôm nay là chị đã được ơn quay về với Chúa, đã đến giao điểm tin mừng xưng tội, là nhờ người mẹ đưa cho chị ấy cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Chị biết chị ấy đến đây chị cầu nguyện và Chúa đã chữa lành vết thương thân xác của chị ấy, là thần kinh tọa, là đau chân không đi được. Nhưng cái điều quan trọng nhất là 12 năm bỏ Chúa, hôm nay chị đã được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa và mạnh dạn đứng trước mặt chúng ta với những giọt nước mắt để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Con tên gì?
Nguyễn Học Trung Vy.
Vì mấy tuổi?
3 tuổi.
Vì học lớp mấy? Lớp 3. Học lớp mấy? Lớp 3 hay lớp 4?
Lớp trời.
Rồi hay quá, cho một tràng pháo tay. Rồi im. Rồi con mốt có đi tu không? Có không? Có đi tu không?
Không.
Và lại không. Rồi đây cho tặng cho Vì cái lịch lòng thương xót Chúa ấy nha. Con đưa về con treo trong nhà con nha. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn
cha.
Con có tiền cầm làm gì đó? Nói.
Bỏ trong rổ.
Bỏ rổ làm gì? Người nghèo. Bỏ rổ cho ai?
Chúa.
Rồi trong một trong ba tay bỏ rổ cho Chúa. Lại bỏ cho Chúa đi kìa. Đó lại đó, bỏ đó, bỏ vô. bỏ vô đây, đây, lên đây, rồi bỏ vô, bỏ. Tiếc không? Tiếc không? Không, lắc đầu. Hallelujah. Rồi xin mời con về chỗ, rồi mời anh lên đây.
Anh chào cha, con chào cùng đoàn.
Anh tên gì?
Con là Du Xe Nguyễn Hữu Quế, con đến từ Thanh Hóa. Thì hôm nay con đến con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Chúng con để từ tháng 4 báo cáo với cha, từ tháng 4 cho đến năm 2018 đến giờ, với gia đình nhà con là được như một cơn mưa của là hồng ân của Chúa ban cho gia đình chúng con, được rất là nhiều ơn. Thì ơn thứ nhất thì báo cáo với cha, con là Đạo Tân Tòng. Để con mới
anh là đạo gốc của anh là đạo gì?
Con là đạo ông bà thế ạ. Báo cáo cha này.
Khi nào thì anh theo đạo?
Con lấy vợ năm nay là gần 30 năm. Thì lúc đấy thì con chỉ được làm thiết tha, nhưng mà do cái bối cảnh công tác của con thì con cũng không về với Chúa được. Thì con
anh rửa tội từ bao giờ?
Dạ xưa kính thưa cha và cộng đoàn là con rửa tội hôm mùng 5 tháng 5 2018 ạ.
Đây là mới toanh mấy mùng 5 tháng 5 2018, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ báo cáo cha là con 55 tuổi.
Vâng, 55 tuổi mà vì lấy vợ có đạo, nhưng mà vì công tác, anh công tác trong nhà nước cho nên là không theo đạo được, đúng không?
À, vâng ạ, vâng.
Còn bây giờ thì?
Thì kính thưa cha, thì con kể cả vợ con, thì từ ngày con lấy vợ con nên đến giờ thì thực ra vợ con cũng không đi xưng tội dứt lẽ gì hết. Nên mãi đến cái hôm mà chúng con được nghe được đến lòng thương xót hồi đầu năm, thì chúng con được một bà chị gái của con là bị bệnh ung thư tuyến giáp. Thì sau khi mà mổ ở bệnh viện nội tiết trung ương xong thì bảo đi trả sĩ, thì chị không đi, mà chị lại nghe được một người bạn giới thiệu là lòng thương xót của Chúa ở trong này, thì chị bay thẳng máy bay vào trong này. Thì báo cáo với cha cộng đoàn thì sau khi vào trong này cầu nguyện thì Chúa đã nhận lời và chữa lành với chị của con.
Đó là Chúa chữa lành cho chị của anh, rồi nhờ đó mà anh mới.
Thế thì nhờ sau khi mà chị của con ở trong này về thì chị của con có mang sách, mang đài về cho chúng con để chúng con được nghe. Thì báo cáo với cha với lại cộng đoàn là từ Tết chúng con tiếp tục cầu nguyện ngày chiều sáng tối là chúng con đều cầu nguyện, gia đình chúng con đều cầu nguyện. Sau đó con động viên vợ con là tất cả vợ con đi xưng tội. Thì lúc đấy thì con chưa được sáng đạo, con không đi xưng tội đâu. Thì vợ với con của con là đi xưng tội. Thế thì đến tháng 4 lễ phục sinh thì con đưa một đoàn 15 người toàn biên lương hết vào trong này để đi cầu nguyện ở trong này. Thì báo cáo với cha là với cộng đoàn là tất cả những người vào trong này đi vào gần như về được Chúa nhận lời được rất nhiều ơn. Thế thì sau khi con ở trong này về thì con đi học giáo lý và con được cha xứ rửa tội cho con là ngày 5 tháng 5. Thì báo cáo với cha sau đó thì con được 5 tháng 5 thì con lại còn bảo một chị gái của con hiện nay cũng được rửa tội và được sang về với Chúa. Và em gái của con thì hiện nay đang đi học giáo lý. Thì đấy là một cái ơn con thấy là rất là vui. Con vui báo cáo với cha với cộng đoàn là con thì thực ra mà nói về đạo Thiên Chúa là con thì cũng được cái môi trường sống là con được ở cạnh với lại bà con giáo dân ở đạo Thiên Chúa. Chính như vậy mà sau khi con lấy vợ vì lý do của con nhưng con không theo, thế nhưng con lại ngay khi sau lấy vợ xong cách đây gần 30 năm con chuyển toàn bộ bố mẹ con thân sinh như con là sang đạo. Bố mẹ con là sang đạo được gần 30 năm nhưng mà thực ra bố mẹ con nay mất hết rồi. Báo cáo với cha vậy chứ. Thì bây giờ thì con đúng là cái ơn đấy thì cũng không thể ấy được. Thì con về con động viên tất cả gia đình chúng con. Hiện nay chúng con là 6 gái. Bố mẹ sinh được 6 gái 2 trai thì hiện nay 2 anh em trai là sang đạo. Còn 6 chị em gái thì hiện nay được 2 người sang rồi. Và bây giờ em gái của con đang tiếp tục để được đi học giáo lý để sang đạo. Thì thêm một cái ơn nữa thì báo cáo với cha thì con nhiều rất là nhiều ơn. Cái ơn là cái hôm mùng phủ lễ phục sinh tháng 4 con vào trong này đi cầu nguyện thì con đưa 15 người đi, trong đó có một thằng con trai của con. Con trai của con nó học đại học kiến trúc ra trường đi làm 2 năm nhưng mà ở Việt Nam thì nó cũng có hơi khó khăn. Thế thì mục tiêu của con trai của con là bảo thôi cho con đi nước ngoài con học tiếp. Thì cho con đi nước ngoài thì con cho con học tiếng đi nước ngoài đi Nhật. Báo cáo với cha đi Nhật nhưng mà học sau thì chờ visa mãi một năm không được. Thế thì con của con cũng rất là buồn. Thế con bảo thôi thì bây giờ vào đây cầu xin Chúa để Chúa ban cho. Thì báo cáo cha con vào đúng ngày thứ nhất, ngày thứ hai phát người ta thông báo là có visa luôn. Thế thì bắt đầu là có visa thì đúng là từ mùng 10 tháng 5 mà con bây giờ bay sang Nhật. Mà bây giờ và cái ơn thứ hai của con trai của con là gì, nó bị bệnh bị viêm xoang dị ứng. Báo cáo với cộng đoàn, với cha cộng đoàn là cái dị ứng của cháu là cứ trở dài thôi, là nó bắt đầu nó chảy nước bụi nước miếng ra mà nó hắt hơi rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều năm chúng con chở rất là nhiều nơi vẫn không được. Đến hôm vào đây thì vừa được cái ơn là có visa luôn, và đồng thời cái bệnh mà viêm xoang của con mất biến luôn. Báo cáo cha, từ hôm giờ thì cháu ở bên Nhật Bản thì vì cái môi trường của Nhật Bản nó cũng nóng lạnh rất là thất thường, cho nên con cũng rất là sợ. Và hỏi con liên tục thì con bảo là sang đấy con khỏe mạnh, không vấn đề gì xảy ra đối với con của con. Và một cái ơn đặc biệt nữa thì báo cáo cha là cái hôm mà đưa vào đây đấy là con cô em gái của con ấy, thì có một đứa con trai năm nay cũng 28 tuổi. Đi làm ăn ở bên Lào mấy năm thì chắc là không biết được thế nào, sang đấy bị nghiện ngập ma túy ở bên đảo. Đấy, thế thì về đến đây thì chúng con thì thực ra mà cũng không biết là cháu nó nghiện. Thế cũng xây dựng gia đình, cưới vợ cho cháu xong, sinh được một đứa con rồi bắt đầu nó mới bảo rủ nhau vào trong Bình Dương để làm ăn. Thế vào Bình Dương làm ăn thì bảo vào công ty, thì vào nơi thì nó xin cho công ty, vợ nó vào công ty nhưng nó không vào, nó bảo đi làm tân tự do. Nhưng thực tế là nó nghiện, nó đi ra ngoài chơi. Thế thì sau đó là nó đi mua ma túy thì bị công an nó bắt. Thì chúng con mình chạy vào thì thấy là như thế là người ta đưa vào cái trại cai nghiện. Nói cha là đưa vào cái trại cai nghiện thì con bảo là nói bố mẹ nó là để ngay trong trại cai nghiện cho con, nhưng mà bố mẹ nó không nghe, vào thì nó cứ định nọt cho bọn nó rỉa mồm lắm chả. Nó nhịn nọt bố mẹ nó cho cái là nó cho xin cho chuộc cho con ra. Ra thì bố mẹ đi trước, đằng sau con quay đầu chạy mất hút luôn. Mất một năm trời không liên lạc được với nó. Thế thì hôm mà con đưa cả mẹ nó vào trong đây, bảo cứ đi vào trong đây với anh, trẻ cầu nguyện cộng với lại gia đình cầu nguyện tập trung tất cả. Tuy nhà con là bên Lương lúc đấy là đã được nghe và tín thác vào các chị của con tập trung cầu nguyện cho nó, và sau đó vào trong đây cực trai và cộng đoàn cầu nguyện nữa, thì đúng đến ngày thứ hai thì tự nhiên là liên lạc được với nó. Thì liên lạc được với nó thì bắt đầu là bảo điện mẹ nó, điện cho nó bảo là vào trong cái giáo điểm tiên lương này thì bắt đầu nó vào thì đúng nó cha đặt tay cho nó được là 6 hôm. Thì đến từ tháng 4 đến giờ thì báo cáo cha nó khỏe mạnh bình thường, bây giờ nó ngoan ngoãn đi làm ăn rất là tốt.
Hallelujah. Anh em đã lãnh nhận, nhưng không thì cũng phải cho. Chúng ta là những người đang nhận được biết bao ơn của Chúa mà mình không biết cho nhưng không. Cho nhưng không là như người anh em này và như người chị em lúc nãy khóc. Mình đã nhận được ơn của Chúa phải cho đi. Cho đi bằng cách là phải lên loan báo, phải lên làm chứng. Đấy là mình cho đi. Nhưng không, nhận ơn của Chúa nhưng không thì phải cho nhưng không. Mình nhận tiền bạc của Chúa ban cho mình thì mình cũng phải sử dụng cái đồng tiền ấy cho nhưng không. Như là hai đứa bé, một đứa con heo, một đứa cọc tiền 5,000. Đứa bé mà nó còn làm được như vậy, huống chi là người lớn chỉ biết nhận mà không biết cho. Thưa anh chị em, đây là một người đặc biệt quá. Vì anh ấy lấy vợ mà không theo đạo, nhưng mà cho bố mẹ mình nó theo đạo trước. Rồi sau khi anh về hưu anh không làm nữa thì anh ấy cho người vợ của anh ấy được ơn quay trở về sau 40 năm người vợ bỏ Chúa. Anh chị em thấy lạ chưa? Rồi sau đó anh ấy được ơn quay về với Chúa nhờ anh ấy đến đây. Và người chị của anh ấy được ơn chữa khỏi bệnh ung thư, lấy máy về anh ấy nghe và anh tin vào Chúa. Bây giờ cả hai người chị được ơn quay về với Chúa, rồi người em gái được ơn quay về với Chúa, rồi một người anh trai được ơn quay về với Chúa, rồi người cháu được ơn quay về với Chúa, hai đứa bỏ xì ke ma túy được ơn quay về. Chúng ta thấy đúng là gia đình tràn đầy hồng ân. Và anh có một người con ở bên Nhật, nó được những ơn lạ lùng như vậy. Tôi xin phép được gửi cho cháu ở bên Nhật để nó đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là tấm ảnh nhỏ, nó có thể để trên mặt bàn của nó. Đây là đề can mà chắc chắn là nó có xe hơi, nó dán lên cái xe hơi của nó. Đây là cái máy nghe giảng mà nó có thể nghe để nó giữ vững lòng tin. Đây là lịch lòng thương xót Chúa để treo trong nhà suốt một năm 2019, lịch lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt, hôm nay là lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đây là cây quạt gửi tặng cho cháu nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót và chàng chuỗi lòng thương xót gửi hết sang bên Nhật nha. Cả một hai tùy tay con. Và bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng để cảm nhận rằng tôi đã nhận được biết bao ân huệ của Chúa. Sức khỏe, tiền bạc, chức tước, địa vị, nhà cửa, vợ con, chồng con, gia đình, nghề nghiệp, biết bao nhiêu những cái gì tôi đang có là tôi đã nhận nhưng không từ lòng thương xót của Chúa. Tôi có sẵn sàng cho đi nhưng không hay không? Hay là tôi chỉ biết thu quén cho bản thân mình mà không biết chia sẻ, không biết cho đi, không biết làm chứng để cho mọi người được nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa qua cuộc sống cho đi nhưng không của tôi. Amen. Giờ đây mấy